Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học đề tài có tên là Phật không có tâm tưởng. Không có tâm tưởng đây có nghĩa là không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Sở dĩ chúng ta là phàm phu là vì chúng ta chìm ngập ở trong vọng tưởng. Vọng tưởng rồi phân biệt, phân biệt rồi chấp trước. Cho nên nhiều thứ phiền phức từ nơi đây mà sinh khởi. Chúng ta nghe những bài giảng, chúng ta thấy tại sao mà cứ những cái danh từ cứ lặp đi lặp lại. Vì chúng ta nghiệp chướng sâu nhiều. Nghe một lần không hiểu, không lý giải, vậy thì phải nghe nhiều lần, ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau, để chúng ta có được cái tiếp cận tương đối nhiều, để ta dễ dàng thể hội. Trước đây có một người nói với tôi, chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tra 300 mấy chục đĩa, dạng cái gì mà dữ vậy? Chẳng qua là lặp đi lặp lại. Cũng một người cũng tu hành nhiều năm, lặp đi lặp lại, giảng cái gì mà dữ vậy? Trong khi đó chúng ta thấy bộ kinh Bát Nhã, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Bát Nhã 22 năm, cái câu mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, lặp đi lặp lại 1000 lần. Thế mà chúng ta có thấy nó không không? Chúng ta vẫn đều thấy nó là thật. Chính vì chúng ta không nhìn thấy ra sự thật, cho nên phải nói đi nói lại nhiều lần. Nghe cái chuyện ngũ dục, tài sắc danh thực thì. Hòa thượng nói tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Năm thứ ngũ dục này là căn gốc, là cội rễ của địa ngục. Ta mới nghe thì ta cũng hơi sợ sợ, hơi chùn bước. Nhưng rồi tài sắc danh lợi đến thì quên hết. Quên rồi vậy thì phải nhắc. Nhắc một lần không nhớ, phải nhắc lại hai lần, ba lần, năm lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1 triệu lần, 1 tỷ lần. Nếu cơ hội nhắc thì ta sẽ nhắc. Cho nên có nhiều người nói giảng chi mà nhiều vậy, giảng chi mà nhiều vậy, thấy nó giống nhau, không có ý gì mới, không có ý gì khác lắm, mà cứ giống nhau. Người mà nói câu này thì biết cái tâm của mình lơ là qua lo đến mức nào. Mình thấy ngày xưa khi Ngài Liên Trì mới xuất gia, nghe Ngài, nghe Hòa Thượng Biến Dung là một bậc cao tăng đắc đạo, nên từ xa 3 bước lại 1 lại, lại đến chỗ Ngài Biến Dung với cái tâm cầu pháp thành kính như vậy. Khi đến nơi đồ chúng rất đông, mọi người cứ nghĩ rằng một người chân thành cầu pháp như vậy, Hòa Thượng chắc chắn sẽ nói ra nhiều pháp, chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe nhiều pháp này. Nhưng khi Hòa Thượng gọi Ngài Liên Trì nói: này thanh niên kia, đời này, kiếp này, đừng có bị, đừng để bị danh lợi hại chết. Đại chúng ngạc nhiên, tại đại chúng mọi người cũng cho rằng tại sao Hòa Thượng lại nói một câu nói mà nó tầm thường như vậy. Thế mà Ngài Liên Trì nghe như là tiếng sấm vang rền ở trong não hải của mình, và từ đó cả đời y giáo phụng hành. Thế mà Ngài đã đạt thành tựu từ ở nơi cái câu giáo huấn này. Còn những người xung quanh thì cho rằng đó là một lời nói tầm thường, không đáng chú ý, cũng cùng chung một pháp hội, chung một vị thầy. Thế mà người nghe tiếp nhận để thực tiễn thì hoàn toàn khác. Một người nghe thì như sấm nổ bên tai, còn những người khác thì nghe nó quá tầm thường. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem có tầm thường không? đời này kiếp này đừng để danh lợi hại cha. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người đã bị danh lợi hại chết. Thế gian thì dậy đàn, thế gian thì không nói, vì tranh danh đoạt lại, tham còn, ngũ dục lục trần. Những người xuất thế gian, người mong cầu thoát khỏi thế gian, vẫn chìm đắm ở trong danh lợi. Vậy thì những lời của đại đức xưa nhắc đi nhắc lại đâu có thờ, đó là lòng từ bi vô bờ bến của các thầy. Dạy bảo chúng sanh như dạy con nhỏ. Nhắc đi nhắc lại. Mình hiểu được như vậy, mình mới thấy được lòng từ bi của Phật Bồ Tát, lòng từ bi của tổ sư đại đức xưa, chứ không phải các ngài rảnh mà lặp đi lặp lại, nói đi nói lại giống nhau, không có gì khác. Tôi nghe người nói với tôi sao mà những bài này giống nhau quá, là tôi biết tâm ý của họ qua lo đến mức nào, sơ sài đến mức nào. Xem thường từng câu chữ, mà từng câu chữ đó cả đời hành trì cũng không xong. Như hôm trước chúng ta học cái bài học Phật là học cái gì? Phật thì dạy chúng ta tâm thì phải thuần tịnh, thân thì phải thuần thiện. Vậy thì đến lúc này đã học Phật được 5 năm, 10 năm, có người đã đến 20 năm rồi, mà tâm thuần tịnh được bao nhiêu rồi, thân thuần thiện được mấy phần trăm rồi. Còn những người học đạo thánh hiền, Khổng Lão phu tử cả đời, Khổng Lão phu tử cả đời tự hạ mình mà tôn kính người. Vậy thì chúng ta học qua 5-6 năm rồi mà có tự hạ mình để tôn kính người không? Hay là càng học thì càng nâng cao mình mà càng xem thường người khác? Vấn đề này là nghiêm trọng. Càng nghe càng học thì càng ô nhiễm, càng cống cao ngã mạn. Vậy thì sai lý nguyên tắc rồi. Mà sai như vậy thì Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức biết căn tánh của chúng sanh, cho nên phải nói nhiều lần, ở mọi góc độ, ở mọi hoàn cảnh, để họ giác ngộ. Cho nên chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải xem chú trọng từng câu, từng chữ mà Phật Bồ Tát đã dạy cho chúng ta. Ta phải triệt để y giáo phụng hành, vậy thì mới chân thật, có được lợi lạc, có được thành tựu. Chấm bài, Hòa Thượng nói, chúng ta học Phật. Thành thật mà nói, mục tiêu cuối cùng là khế nhập vào cảnh giới của Phật. Chúng ta học Phật học được nhiều năm rồi. Tại vì sao? Không thể vào được cảnh giới Phật. Chính là không thể buông xả được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chỗ này chúng ta thấy lắng. Chúng ta lắng. Học Phật mà không vào được cảnh giới Phật. Học Thánh Hiền mà không ở vào được cảnh giới của Thánh Hiền. Vậy thì đúng là ta hay thường nói, trở thành quan gia của nhà Phật. Quan gia của Thánh Hiền. Ở trong đạo giải thoát mà không được giải thoát. Ở trong đạo an vui mà không được an vui. Vậy thì chẳng phải là trở thành quan gia hay sao? Nhưng ta xét kỹ cái tại sao ta không vào được cảnh giới của Phật. Là vì chúng ta không có chân thật y giáo phụng hành. Nếu ta chân thật y giáo phụng hành thì ta sẽ vào được cảnh giới của Phật. Ta cứ mãi phân biệt, chấp trước, cho nên là nó ngăn chặn chúng ta, ngăn cản chúng ta. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần luôn là không tránh khỏi khởi tâm động niệm. Mắt thấy sắc cũng tốt, tai nghe tiếng cũng tốt, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Vừa tiếp xúc thì liền khởi tâm động niệm. Liền sanh ra phân biệt chấp trước. Đây là chúng ta, đây là nguyên nhân chúng ta không thể khế nhập vào cảnh giới của Phật. Và thường nói, Phật vì sao có thể chứng được cứu cánh viên mạng? Bản lĩnh của các ngài chính là tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Bản lĩnh của các ngài chính là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Không khởi tâm, không động niệm. Rõ ràng tường tận nhưng không phân biệt, không chấp trước. Các ngài là nhìn thấy được cái pháp giới nhất chân. Nếu ta vừa khởi tâm động niệm thì cảnh giới bên ngoài nhất định đã sẽ bị thay đổi, bị chuyển sâu đi, liền sanh ra chuyện thay đổi rồi. Nếu chúng ta phân biệt, thì là không còn cái dáng vẻ ban đầu của nó, vốn vị của nó. Phàm phu chúng ta không cách gì quan sát ra được. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mà nếu từ tâm tưởng sanh là phàm phu. Cái Đức Hòa Thượng nói Phật không có tâm tưởng. Cho nên trong cảnh giới của Phật, tất cả pháp không sanh, không diệt, không đến, không đi. Tại vì tâm thường hằng. Tâm của Phật các ngài là tâm thường hằng, bất biến. Câu chuyện này chúng ta, cái việc này chúng ta hơi khó hiểu. Nhưng mà câu chuyện này thì các chúng ta sẽ dễ, có một cái thí dụ để chúng ta dễ hiểu. Có một hôm nào tối khuya, Hòa Thượng Hư Vân từ một cái chùa anh ấy để đi về bên cái tỉnh Thất hình, không hơi xa, trời rất tối. Mà ngài bắt đầu từ đây đi, từ đi ngài đi, ngài lớn tuổi rồi nhưng mà ngài đi không cần đèn, trong khi nhiều rất nhiều người thanh niên họ cần đèn. Thì họ thấy Hòa Thượng đi không cầm đèn, không cầm đèn. Và trong khi rất nhiều thanh niên đi họ cầm đèn. Những người trẻ họ đi họ cầm đèn. Thì họ hỏi Hòa Thượng là ô, trời tối như mực mà sao Hòa Thượng đi không cầm đèn? Thì lúc đó Hòa Thượng mới hỏi ồ, trời tối à? Thì lúc đó ngài mới trở lại trạng thái là như mọi người là phân biệt là trời đã tối rồi, cho nên trời tối sập. Còn ngài từ lúc chùa, trong chùa ngài đi ra là chỉ một niệm trời đang sáng. Cho nên ngài đi ngài không cần đèn. Đây là cái trạng thái này. Trạng thái mà bất sanh, tất cả pháp bất sanh bất diệt đó. Thì cái trạng thái này, trạng thái nhất như này rất là cao. Chúng ta không cần bàn sâu vào. Trong tâm Phật không có tâm tưởng, cho nên trong cảnh giới của Phật, tất cả pháp không sanh không diệt, không đến không đi. Đây là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát. Nhìn thấy được cái cảnh giới chân thật này. Còn phàm phu chúng ta, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tâm liền động niệm. Sau khi khởi tâm động niệm thì khẳng định sẵn sanh ra thất tình ngũ dục, hỷ thất tình là hỷ nộ ái ố ai lạc, ngũ dục chính là tài sắc danh thực thể. Khẳng định liền sanh ra những thứ này. Cảnh thuận thì sanh tâm ưa thích, cảnh nghịch thì sanh tâm chán ghét. Đó là thất trong thức tình. Ở trong cảnh giới liền khởi tâm động niệm thì liền khởi lên thức tình ngũ dục. Ta làm sao mà biết được thức tình ngũ dục? Vì thức tình ngũ dục là phiền não, là tập khí ở trong a lại gia thức của chúng ta. Có những thứ này khởi hiện hành thì khổ đau sẽ theo đó mà đến. Cái không thích mà hay gặp thì sẽ khổ đau. Cái ưa thích mà bị mất đi thì khổ đau. Chúng ta ở trong cảnh giới đều chìm ở trong thất tình ngũ dục. Thất tình chính là hỷ nộ ai lạc ái ố dục. Vậy thế ngũ dục chính là tài sắc danh thực tài. Chúng ta nghe và chúng ta phản tỉnh kiểm điểm xem có phải là chúng ta ở trong cảnh giới luôn khởi lên những thứ này không? Nó là những thứ liên hoàn. Những thứ này là tập khí ở trong A Lại Gia của chúng ta. A Lại Gia thức. A Lại Gia thức có nghĩa là tạng thức. Cái kho chứa ở trong tâm chúng ta. Những thứ này còn có thể hiện hành thì khổ đau, thì phiền não, và sinh tử luân hồi cũng từ nơi đây. Phật Bồ Tát thì ở trong cảnh giới, luôn ở trong cảnh giới nhất như, không khởi tâm, không phân biệt, không chấp trước. Khi ta ở trong cảnh giới tiếp xúc, ta tiếp xúc trong cảnh giới thì thất tình khởi lên, ta ưa thích, ta chán ghét người này, ta phải giúp họ, người kia ta phải khen họ, người nọ thì ta phải quỷ bán, ta phải đánh đổ họ. Tâm khởi lên những thứ này thì thải điều là gì? Thải điều là đang tạo nghiệp. Thải điều là vọng tưởng phân biệt chấp trước đang làm chỗ. Bây giờ mình nói biết rồi, nói hoài biết rồi mà làm tới đâu rồi? Hay là biết rồi để đó không chịu làm? Cái chuyện mà không nghe không làm là việc của mình. Nhưng Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư đại đức hữu tâm thì luôn luôn cảnh báo nhắc nhở. Nói đến đây, tôi nhớ Hòa Thượng nói một câu mà tôi hết sức cảm động. Nói một lần mà họ không nghe thì nói nhiều lần. Nói 100 lần, nói 200 lần, nói 1000 lần. Nói đến lúc nào mà họ không cho nói nữa thì thôi. Chúng ta thấy tâm từ bi của các ngài là như vậy đó. Không bỏ mặc chúng sanh. Cho dù chúng sanh chúng ta có trôi lăn trong dòng sinh tử thì các ngài vẫn dõi theo ta. Chờ đến một ngày mà ta hồi đầu chân thật, hiểu ra chân thật, tiếp nhận chân thật, y giáo phụng hành thì các ngài sẽ đến để tiếp độ chúng ta. Cho dù trải qua thời gian bao lâu, cho dù là trong vô lượng kiếp, nói đến đây mới thấy được rằng lòng từ bi của Phật Bồ Tát nó vô bờ bến như vậy. Có nhiều người khổ thì há mồm ra mà mà gọi Phật. Phật Bồ Tát đâu hết rồi? Con khổ quá sao Phật Bồ Tát không cứu con? Dạy bảo đừng làm mà vẫn làm. Tạo cái nhân khổ rồi để khi cái quả khổ đến rồi thì mới gọi Phật. Vậy thì Phật cứu, cứu mình sao? Bao giờ mình nhận thức ra được, hiểu được là ta phải triệt để làm từ cái gốc, ngăn chặn từ cái nhân ban đầu. Thật nghe lời, chịu làm thì Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện ngay. Cho nên hôm trước tôi, chúng ta cũng học một cái bài mà gọi là Đại Từ Bi của Phật. Phật chú trọng Đại Từ Bi. Phật Bồ Tát là y theo cái gì để mà hiện thân nói pháp? Y theo cảm ứng. Chúng sanh có cảm thì Phật liền có ứng. Chúng sanh thật, thật làm, thật chịu, y theo lời dạy mà làm thì Phật Bồ Tát liền xuất hiện. Còn chúng ta có thật làm đâu? Ở đây chúng ta nghe hoài, từng bài, nhắc đi nhắc lại. Nhưng thật sự chúng ta đã làm tới đâu? Hàng ngày vẫn chìm đắm ở trong thất tình, ở trong ngũ nhục, vẫn chìm đắm ở trong tham sân si mạn nghi. Phật Bồ Tát có đến cũng không ích gì, vì chúng ta có làm, có nghe lời làm theo đâu mà có ích. Cho nên quan trọng ở chỗ là chúng ta phải triệt để giác ngộ hồi đầu, biết nghe lời làm theo thì chúng ta mới chân thật có được lợi ích. Chúng ta càng học mới càng thấy được tâm của Phật Bồ Tát, tâm của các bậc thánh hiền. Các ngài chân thật là từ bi vô bờ bến, luôn luôn muốn giúp, muốn cứu giúp chúng ta. Thoát khỏi cái thế gian khổ. Không dừng lại ở chỗ thoát khỏi thế gian khổ mà còn thoát khỏi ba đường khổ. Dùng đủ phương tiện thiện xảo khéo léo nhất để mà dẫn dắt chúng ta. Thế mà chúng ta có làm đâu, có làm theo đâu. Cái quan trọng là chúng ta làm theo. Ta phải làm một học trò ngoan ngoãn, biết nghe lời. Làm theo thì chân thật có được lợi ích. Thế này, cái câu kết của thượng nói, cho nên đến lúc nào mà chúng ta giống như Phật Bồ Tát. Ở trong tất cả các pháp không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Như vậy thì tất cả Phật pháp chúng ta liền rất nhanh có thể khế nhập. Phật pháp sở dĩ không thể khế nhập được là vì những thứ khác nó đã chèn cứng hết. Tham sân si mạn nghi, thất tình ngũ dục, tự tư tự lợi, tất cả những thứ đó nó đã chèn hết tất cả cái không gian của ta rồi, cho nên làm gì mà có thể vào được cảnh giới của Phật. Ta phải gạt bỏ những thứ đó ra, đem lời dạy của Phật từng lời thực tiễn, từng ly từng tí làm cho được, thì chân thật sẽ có được lợi ích. Cho nên tôi thấy, tại vì mấy ngày nay cũng có người nói, sau những cái chuyên đề giống nhau, không có gì khác lắm. Chẳng những 200 chuyên đề qua nó như vậy, mà qua 1200 đề tài chuyên đề này nó cũng như vậy. Điều là xoay quanh nhắc nhở làm sao để chúng ta tịnh hóa được thân tâm. Đối nhân xử thế tiếp vật hàng ngày phải biết hạ mình mà tôn người. Chứ bây giờ đâu phải là ta học Phật để ta đàm quyền thuyết diệu. Ta nghe những gì nó sâu thẳm, huyền ảo, để ta nói ra cho nó nghe nó hay. Đó không phải là Phật dạy. Từng lời phải thực tiễn trong cuộc sống thường ngày. Áp dụng thì điều liền có được lợi ích. Thì cái đó mới là Phật pháp chân thật. Chứ còn học Phật pháp mà để nghe cho nó mới lạ, nghe nó sâu diệu, vậy thì đối với chúng ta cũng chẳng được lợi ích. Phật đã dạy rồi, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Pháp có thể liễu nghĩa với ta, nhưng không liễu nghĩa với người khác. Cái pháp này có thể liễu nghĩa với ta, nhưng cái pháp này không liễu nghĩa với người khác. Cho nên ta đến với Phật pháp là ta phải chọn cái pháp liễu nghĩa. Cái gì gọi là liễu nghĩa? Đối với ta chân thật có được lợi ích, ta đem nó thực tiễn vào trong cuộc sống, trong sự tu hành, trong sự cải đổi hành vi của mình, nó chân thật có được lợi ích, thì đó là liễu nghĩa. Không phải để nghe cho nó hay, đàm quyền thuyết diệu, vậy thì không được, không có được lợi ích chân thật. Phật đã dặn rồi, phải tìm pháp liễu nghĩa đối với mình. Pháp có thể tương ứng với căn tánh của mình thì nó có được hữu dụng. Vậy mới là người chân thật học Phật. Vâng, chúng ta nghĩ Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.